một mai qua cơn mê xa cuộc đời bênh bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen bóng ta, mai ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Rồi đời qua cơn mê, sông Cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đời, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Qua cơn mê, sông Cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đời, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường quen bóng ta, mai ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa. Một mai qua cơn mê, sông Cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đời, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật đời, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Thank you. nàng hát vu vơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trang thế đâu làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thơm thơm. Khi đêm sáng đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thơ. Hai hôm sau mới dám đưa thư, nàng nhận những làm tin. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm mà gặp nhau cứ lặng cơm. Chuyện tình yêu ban đầu mới ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Nhớ khi xưa là nhau chung một đường, kẻ trước người sau. Chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ một câu nhạc tình. Nàng làm như vô tình, gái đoan trinh dễ đâu làm quen. Lối đi qua nhà em nghe nồng nàn mùi dạ lý thật thơm. Khi đêm sáng đom đóm đông đưa, giờ nàng đã ngủ chưa? Đi lang thang khuya lắc khuya lơ, đèn nhà ai tắt sớm. Gom suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thơ. Hai hôm sau mới dám đưa tin, nàng nhận những làm tin. Nhớ khi xưa còn thơ, tuy thường thầm mà gặp nhau cứ lặng cơm. Chuyện tình yêu ban đầu mới ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đổi hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nếu tình cờ gặp xin cứ làm ngơ. Lại cách xa nhau muôn trùng, bao ngày nhớ nhung với hết tâm sự vừa càn một đêm. lại khóc khi anh ra đi vì em, hay chăng ơn tình lớn hơn không gian nỗi mình cánh. Mai này anh đi rồi, mai này anh đi rồi, mai này anh lại đi. Không trách em yếu mến khi con tim đơn côi, anh không muốn em rối lòng khi mang mang buồn tuổi. Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương, mà một lần về thăm bằng bạn ngày gần nhau. Em biết không những chiều khi sương thu răng răng, anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vàng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm áng mây trôi, làm người yêu lính chiến mới ai chọn đôi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu, xin trăm năm bên lâu. Mang mang buồn tuổi, anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ bóng thương, mà một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Em biết không những chiều khi sương thu răng răng, anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vàng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm áng mây trôi, làm người yêu tình chiến mới ai chọn đôi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu, xin trăm năm bên lâu. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đâu, xin trăm năm bên lâu.
Thank you.
nước tình thương ngược ra sông nguồn. Về biển Đông tình yêu thành sóng thái bình dương, rồi từng đêm sương sóng vỗ về du giấc quê hương. Nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tơi bời, còn nhục nhằn dưới ruộng trên nương. Tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe mùi phá trong lòng. Mẹ là mẹ chúng dương gào than từ bãi trước gành sâu. Tuổi trời qua mau gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi, nên năm 51 tuổi tôi đi bao quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi, lúc dừng quân trên vùng vừa tiếp thu. Vùng hoang vô bóng giữa bờ cát dài, gió lên từng chiều vàng nàng xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa, lúc màu xanh biển mặn đục sắc mời. Bảo yêu anh em muốn chuyển đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi đến lại xa vắng đời tôi chiến chính lâu.
Vâng, Hoàng Quý Sơn, tôi xin kính chào toàn thể quý khán giả của Hoàng Quý Sơn Channel. Xin lỗi quý vị, tại vì sáng nay có bị trục trặc chút xíu, cho nên là cho quý vị nghe nhạc hơi nhiều tiết. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ vào cái chương trình. Thì hôm nay đó là nãy Tâm Đồng có gửi mấy cái câu hỏi cho tôi, thì thực sự tới bây giờ tôi mới được đọc đây, để đọc lên coi là những câu hỏi như thế nào ha. Mình đọc đâu trả lời đó. Rồi bây giờ cái nhạc này mình xin phép nhường lại để cho cái chương trình của mình nó được hay hơn. Đây, để chỉnh lại chút xíu cho nó nhìn cho nó được hơn. Ok, chỉnh trang chút xíu ha. Rồi câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ nhất của bạn Bùi Thực, câu hỏi như thế này. Con đang băn khoăn không biết làm sao khi mà mỗi ngày giỗ bố mẹ chồng con, tức là tới ngày giỗ đó, con đều làm cơm chay, nhưng con cháu trong gia đình thì lại mua đồ ăn mặn về để ăn. Con không biết là như vậy thì mâm cơm chay của con còn ý nghĩa gì nữa không? Như vậy thì bố mẹ con vẫn mang tội sát sinh phải không ạ? Con xin thầy chỉ dùng, con phải làm sao bây giờ? Xin thưa bạn Bùi Thực, là vấn đề mình, bổn phận của mình cúng chay cho cha mẹ là bổn phận của mình, còn con cháu của mình nó chưa có ăn chay được, chưa có quen, thì cái vấn đề họ ăn mặn là cái chuyện bình thường thôi, không có gì để mình phải bận tâm hết á. Thành ra mỗi năm mình cúng thì mình cứ cúng ha. còn họ mua đồ ăn mặn về ăn thì cứ để cho họ ăn nhiều năm rồi, ăn một vài năm rồi từ từ nó quen, nó thấm rồi từ từ họ thấy ăn chay cũng bình thường. Ví dụ như họ mua đồ mặn mình hoan hỷ, cứ mấy đứa con về cứ mua đồ mặn về ăn sáng, rồi xong á ăn vài năm tự nhiên quen. Mình phải giáo hóa, phải từ từ, cái gì nó cũng phải từ từ nó mới lan ra, giống như vết dầu loang vậy đó. Mình thể một ngày một bữa mà mình bắt họ làm liền họ làm được, mà nếu mình cứ cố chấp là mình ép buộc phải như thế này phải như thế kia thì gia đình nó không vui, rồi nhiều khi nó không tới mời nó không thèm tới nữa, họ không thèm tới không ăn nữa, thì cái đó nó thất bại đúng không? Thành ra mình, việc của mình là mình cứ cung chày. Còn cái chuyện con cháu mua về ăn không sao hết, không có vấn đề gì, chuyện đó của họ, của mấy đứa nhỏ, mấy đứa nó, mình không có quan tâm. Nhưng mà mình khuyên mấy đứa con thử ăn chay đi, thử ăn vài miếng coi nó có gì không. Đó, mình tập ngày ăn vài miếng, cứ năm ăn vài miếng, ăn 50 năm rồi cũng biết ăn chay. Ok, thật ra chuyện đó mình không cần phải lo. Rồi, câu thứ hai là giấu tên. Thì thầy ơi, tại sao có hiện tượng lúc người thân mới mất thì người nhà lại hiện về kêu tên con cháu mình ạ? Và lúc đó nếu trả lời lại thì sẽ bị bắt theo luôn. Con nghe thầy nói là không có ông bà nào ác lại bắt con cháu mình chết theo vậy. Nhưng người về gọi tên là ai vậy? Thực tế trường hợp này con có nghe nhiều người kể lại và cũng có người bị bắt chết rồi. Thì nó như thế này. Ma quỷ mà. Họ có thể hiện ra hình ông bà cha mẹ gì của mình họ làm không được, cho nên cái chuyện đó nó rất là bình thường, đâu có gì đâu để mình phải thắc mắc đúng không? Chứ còn ông bà mình là chắc chắn là không làm chuyện đó rồi, tại vì ông bà mình đâu có thương con cháu không hết, trong cái chủng tử của họ khi họ chết xuống họ còn nhiều khi họ thương con cháu họ đi không được nữa, mà làm sao mà họ trở về để họ bắt con cháu, chuyện đó cũng có nha, chắc chắn là không có. Thành ra mình biết cái điều đó nó không đúng. Rồi, câu thứ ba, giấu tên. Thầy ơi, có phải khi trúng số thì nên làm từ thiện một phần đúng không thầy? Con nghe nói đó là lộc trời cho, nếu không chia sẻ cho người khác sẽ bị tai họa. Vì con thấy rất nhiều nhà trúng số xong một thời gian sau cũng phá sản nợ nần hay gia đình lục đục bất hòa. Cái câu hỏi của bạn đó nó rất là hay, nhưng mà nó như thế này nè. Nó không phải chỉ có trúng số xong thì mình mới đi làm từ thiện, mà ngay như là mình sống mà nếu mình khá giả tiền bạc của mình nó không thả nhiều thì thật ra nó cũng rất là tốt để cho mình đem mình đi cúng dường, mình đi bố thí, mình giúp đỡ cho nhiều người đúng không? Mình dùng cái chữ cúng dường để cho thấy nó trịnh trọng, mình dùng cái chữ bố thí thì nghe nó thấy nó hơi thiếu cái sự trịnh trọng, giống như là mình đem mình cho, mình ném ra cho người ta. Chữ bố thí nó cho, nhưng mà nó cho cái người dưới, người thấp. Mình dùng cái chữ cúng dường nghe cho nó trịnh trọng, để cho nó bỏ đi cái bản chất mà tự cao tự đại của mình nghe. Thành ra mình dùng chữ cúng dường. Thế thì bây giờ nó không phải chỉ có trúng số. Cái chuyện trúng số là đương nhiên là mình, hễ mình có tiền, bất kể lúc nào mà mình ai đó tự nhiên họ đem mà cho mình 10 đồng thì mình hãy tìm cách mình cho lại người ta 3 đồng. Mình giữ 7 đồng, mình xài 3 đồng, 4 đồng gì đó, mình còn để lại 4, 5 đồng để sau này lỡ có gì cần thì mình xài tiếp, hoặc là mình đem cho người ta tiếp, ví dụ vậy. Cách sống của một người Phật tử là đương nhiên phải sống như vậy, chứ không phải là nhất thiết là khi trúng số mới đem cho. Nhưng mà nếu bạn dùng cái câu hỏi đó để mà hỏi đem cho vì sợ tai họa đó, thì bạn đừng nên cho. Thà là chấp nhận bị tai họa không cho. Bởi vì mình là Phật tử, mình không có làm những cái chuyện mà để mà lợi mình. Mình làm là vì mình muốn lợi chúng sanh, chứ không phải lợi mình. Mà cái câu hỏi của bạn đó thì giống như là sở dĩ mình đem mình cho là tại vì mình sợ bị tai họa, thế thì đừng cho. Sợ tai họa thì không cho, vậy thôi. Cho là tại vì lòng từ bi của mình thấy rằng mình đạt được một cái gì đó may mắn hơn những người khác, họ không có, mình đem mình cúng dường họ. Cái điều này nên, rất nên. Còn nếu mà để rằng nghĩ rằng là cho để cho mình tránh được tai họa đó, thì đừng cho. Tôi thì cách sống của tôi đơn giản như này, tôi làm cái gì nó phải từ tâm tôi đem ra tôi làm, còn hễ mà tôi làm mà để cái kiếm cái lợi cho tôi là tôi cũng làm vậy thôi. Bây giờ việc đó nó lợi gì lợi tôi cũng không cần biết, tôi cũng làm. làm là phải lợi cho chúng sanh, rồi mình cũng có lợi chút đỉnh thì được. Chứ còn mình nghĩ mình làm cái đó để cho mình đừng có gặp tai họa thì cái đó nó không nên. Ok, cùng là một việc làm, nhưng mà một việc làm nó có rất là ý nghĩa, và một việc làm nó thực sự là nó không có ý nghĩa gì hết. Ok, mà chẳng những nó không phải là một ý nghĩa xấu, nó không phải là không có ý nghĩa, mà nó còn là việc xấu nữa. Làm mà để tham vọng, để cho mình đừng gặp tai họa, nó là ý xấu đó nhá. Thực sự ra trúng số đó là cái người đó họ phải tạo ra cái nhân duyên mà để họ giúp cho nhiều người tiền bạc, cho nên những người đó họ gom lại đúng cái thời điểm thì họ trao cái tiền đó lại cho mình, giống như họ mua vô, họ mua không trúng rồi trao lại cho mình, chỉ vậy thôi. Ok, cho nên khi mà mình được thì mình đem mình bố thí, mình cúng dường lại cho mọi người, thì cái điều này nó rất tốt nha. Rồi, câu số 4 của bạn Minh Đức. Thầy cho con hỏi, ở nơi con ở, người mất, nhà muốn chôn địa táng, con thấy chôn vậy sau lại 3 năm lại bốc mộ, rất mất vệ sinh so với hỏa táng. Họ bảo chôn địa táng tốt hơn người chết, không bị nóng và hay về than vãn, đúng không ạ? Thật ra cái điều này nó hoàn toàn sai. Người chết họ không có cái cảm giác nóng, không có cảm giác đó. Sở dĩ mà mình cứ tưởng tượng ra, con người ta thích tưởng tượng, và đặc biệt là ở ngoài Bắc họ có cái vụ cải táng. Thực ra cái vụ cải táng đó là một cái hủ tục, nó rất là tồi tệ, xấu, nó không có gì được tốt hết. Sở dĩ người ta làm ra ngày xưa đó, người ta có cái trường hợp cải táng đó là như vậy. Khi mà người ta chôn xuống nó không có được cái ngày giờ tốt, hoặc là nó chỉ được hưởng trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm, thí dụ vậy. Thì khi sau đó người ta phải chọn một cái cách khác để người ta địa táng, để người ta cải táng, thì cái này đại cái nó cũng chả có hay ho gì, nhưng mà thôi mình cái hủ tục đó mình cũng còn tạm chấp nhận được đi. Còn đằng này tự nhiên không, ông cha mình chết rồi sách đem chôn đã xong cái đúng 3 năm cái phải đi cải táng, nó lẳng nhắc là nó thúi quắc à, nó không có một cái ý nghĩa gì hết á. Nhưng mà họ vẫn làm, tại sao? Tại vì khi mà nó đã trở thành một cái hủ tục, mà thường thường chúng sanh là ngu si mới làm chúng sanh, chứ nếu mà thông minh trí tuệ thì thành Bồ Tát thành Phật hết rồi, đâu có làm chúng sanh. Cho nên chúng sanh thì ngu si, mà ngu si thì sao? Thì cái gì bậy là họ nghe, cái gì đúng họ không bao giờ nghe hết, cái gì thích họ không làm, cái gì mà tốt là họ không làm, không thích làm. Họ chỉ thích làm những cái gì ngu, những cái gì bậy, những cái gì mà có tai họa tới họ đó, vô duyên lãng thúi là họ đều làm hết, mà cái gì tốt là nhất định không làm nha. Đó là ngộ vậy đó. Bởi vậy mới gọi là chúng sanh đấy ha. Cho nên cái chuyện đó chúng ta thấy là nó đúng như bạn nói, là nó vừa mất thẩm mỹ, vừa ô nhiễm môi trường, hoặc giả là nó không có sạch sẽ gì hết. Nói chung là nó không hay, không tốt gì, giống như hỏa táng. Okay. Nhưng mà tại vì bản chất của người Việt Nam mê tín dị đoan theo tàu từ xưa giờ đã quen rồi, từ bên tàu đi qua quen. Okay. Cho nên mình cũng thông cảm. Câu thứ 5 thờ Phật của bạn Ly Huỳnh. Thầy ơi, cho con hỏi, phòng đã từng làm phòng ngủ, chỉ ngủ một mình, giờ để trống, có thể dùng làm phòng thờ Phật được không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Thì cái này bạn sơn sửa lại cho nó sạch sẽ, rồi xong rồi bạn vô, bạn làm cái cách mà gọi là cái phương pháp an vị Phật đó, như làm lễ an vị Phật, rồi hãy tẩy tịnh, có cam lồ tẩy tịnh đó. Bạn đọc mấy cái từ chú đó, rồi làm cho nó được an tĩnh, thì mình thờ thôi, đâu có gì đâu, thấy không? Tại vì nếu như giả thiết như phải nghĩ như vậy nè, giả sử như mình đi mua một cái nhà mới, bạn đi mua một cái nhà mới thì xin hỏi ở trong cái nhà đó trước đây họ làm gì bạn có biết không, cái phòng đó để làm gì mình có biết không? Không. Vậy khi mình mua về mình cũng sơn sửa lại, rồi mình cũng vẫn có thể thờ Phật bình thường, mình cũng vẫn an vị Phật, rồi mình làm lễ, rồi mình thờ Phật bình thường, đúng không? Đó. Suy nghĩ như vậy đó. Khi mà có một sự việc nó xảy ra, nó hiện lên, thì lập tức mình phải nghĩ ra một cái cách để mà mình giải quyết vấn đề. Mình phải đặt ra những cái câu hỏi, những cái câu trả lời giống đơn giản như vậy đó, là tự động mọi thứ nó sẽ ổn. Và đến đây thì chắc có lẽ mong các bạn share cái video này để cho nhiều người được xem ha. Chắc tại vì cho các bạn nghe nhạc nhiều quá, nhiều bạn đã mệt mỏi bỏ đi ngủ rồi chắc. Nhưng mà không sao, có duyên thì các bạn ấy sẽ xem lại. Ok. Rồi. Câu số 6. Nghiệp quả. Donald của bạn Donald. Con chào thầy, con đã đọc nhiều bài viết trong nhóm làng ta và hiểu rằng những lúc bản thân bị người khác đối xử không tốt, thậm chí là chơi xấu, thì tất cả đều là do nghiệp của mình mà nên. Mình nợ họ nên phải bị như vậy. Nhưng cho con hỏi, có trường hợp nào mà kiếp này mới là lần đầu tiên mình và họ gặp nhau mà họ đã đối xử không tốt với mình như vậy không thầy? Và nếu đúng như vậy thì bản thân con cứ để họ muốn làm gì thì làm, nhân quả họ tự chịu chứ mình không phản kháng gì hả thầy? À, bạn nên hiểu như thế này nè. Nhân quả nó không phải nhất thiết là 100%. Đa số thì có, nhưng mà không phải là 100%, là cứ hễ cái người mà đến hành hạ bạn đều là cái người bạn đã thiếu nợ nha, không phải 100% như vậy. Nhưng mà nó như vậy, nếu bạn đã gieo ra cái nghiệp mà cứ phỉ báng người ta, chửi bới người ta, nói xấu người ta, chơi xấu người ta, chơi bẩn, chơi dơ, làm những cái chuyện mà nó giống như là tà vậy, nó không giống cái con giáp nào hết, nó không xứng đáng là một con người nữa. Thí dụ vậy, với nhiều người thì cái chủng tử đó, một khi mà bạn đã gieo như vậy rồi đó, ai gặp bạn nhìn cái mặt bạn là tự nhiên họ muốn chơi xấu với bạn. Ok, cái đó nó gọi là nghiệp. Thế cho nên cái chuyện mà bạn bị chơi xấu đó là cái do cái nghiệp bạn đã gieo, cho nên cái chuyện bạn hoan hỷ trả là cái chuyện đương nhiên. Còn bảo rằng đó là nhất định 100% là cái người đó trở lại để trả thù mình thì chưa hẳn. Đa số là như vậy, nhưng mà chưa hẳn là 100%. Okay, nó vẫn có những nhiều trường hợp ngoại lệ. Đó. Nhưng mà mình không cần phải bận tâm tới cái chuyện đó. Bởi vì cái chuyện đơn giản và đương nhiên mình hiểu rõ một chắc chắn 100%. Mình không làm chuyện đó với người khác. Chả ai làm với mình hết. Okay. Mình không chơi xấu với người ta, không bao giờ người ta chơi xấu với mình. Mình không ăn trộm cắp của người ta không bao giờ trộm cắp của mình hết. Đồ cứ mình có bỏ ra người ta cũng đem về, người ta đưa lại mình, nó không mất. Cho nên ai ăn cắp của mình được hết. Thấy chưa? Còn nếu mà mình lúc nào mình cũng nghĩ tới chuyện chôm chĩa của người khác thì tự nhiên họ phải chôm chĩa của mình. Mà đời này mình không có chôm chĩa, mà gặp ai người ta cũng chôm chĩa của mình thì đương nhiên đời trước mình phải chôm chĩa của người ta chứ, đúng không? À, cho nên cái chuyện đó là chuyện dễ hiểu, có gì mình phải thắc mắc, cũng bận tâm tới mấy chuyện kia. Tu là mình nói chuyện của mình, lo giải quyết mình nè. Còn cái chuyện mà họ làm gì đó, họ làm để họ mang nghiệp, không dính dáng tới bạn. Mà cái tâm của bạn mà nghĩ rằng họ làm để họ mang nghiệp đó là bạn đã xấu rồi đó. Mà mình tu Phật là không có xấu nha. Không bao giờ nghĩ tới cái chuyện trả thù, không bao giờ nghĩ để họ gặp tai họa gì. Cái chuyện đó là chuyện của họ, nó không dính dáng tới mình. Chuyện của mình là phải sống cho thật tốt và để tu cho thiệt tốt, vậy thôi. Rồi. Câu thứ 7, dấu tên. Con vào làng ta và trì chú Dược Sư và chú Đại Bi cũng gần được 2 năm. Thời gian này gần nay, chồng con lao vào lô đề mà nợ nần khắp nơi. Con bị đòi nợ phải xa con nhỏ vì không đủ tiền tự chăm con nên cho về ở ông bà nội. Con đi làm trên thành phố. Con đã nghĩ ai nợ người đó trả, việc của mình là cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi con để nuôi con thôi.